Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Bảo đảm được Chúa đáp lời cầu nguyện. Kinh Thánh đã ghi lại nhiều lời dạy của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện. Ngài luôn khích lệ chúng ta sốt sắng và kiên trì trong sự cầu nguyện. Ngài hướng dẫn các con dân Chúa trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên, để lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời nhậm, Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy môn đồ trước khi Ngài về trời như sau: Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Giăng chương 16 câu 24. Lời dạy của Chúa đã cho chúng ta một số bài học về sự cầu nguyện như sau. Thứ nhất, lời cầu nguyện phải nhân danh Chúa Giêsu mới được nhậm. Chúa Giêsu phán: Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Trước đó, cho đến thời điểm Ngài phán lời này, các môn đệ của Chúa Giêsu đã cầu nguyện, nhưng chưa từng nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin với Đức Chúa Cha. Vì vậy, lời cầu nguyện của họ thường không có năng quyền hay không đẹp lòng Đức Chúa Trời vì không cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Để có thể nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện, chúng ta cần biết lời cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế có ý nghĩa gì. Thứ nhất, lời cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế nghĩa là lời cầu nguyện theo bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ không nhận những điều cầu xin trái với bản tính hoặc ý chỉ của Ngài, và chúng ta không thể lạm dụng danh Chúa Giêsu như một công cụ để thỏa mãn những ước muốn ích kỷ của chúng ta. Đức Chúa Trời không chấp nhận mọi điều cầu xin thiếu suy nghĩ hoặc vị kỷ. Nếu chúng ta thật lòng muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và tìm cách thực hiện ý chỉ của Ngài, thì những gì chúng ta xin phải là điều phải lẽ, được đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta. Theo Giăng nhất chương 5 câu 14. Cho nên khi cầu nguyện, con dân Chúa nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn mình, thì lời cầu xin của chúng ta sẽ phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là theo ý riêng của mình. Và như thế, lời khẩn cầu của chúng ta sẽ được nhậm. Theo Roma chương 8 câu 26 đến câu 27. Thứ hai, lời cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế là sử dụng danh Chúa Cứu Thế làm ấn chứng cho lời cầu nguyện của mình. Như lời Chúa Giêsu dạy rằng: Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Theo Giăng chương 14, từ câu 13 đến câu 14. Nhân danh Chúa Giêsu là dấu ấn chứng nhận cho lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu thiếu dấu ấn này, lời cầu nguyện đó trở nên vô nghĩa và không thể nào thấu đến ngôi thi ân của Đức Chúa Trời. Thứ ba, cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế là cầu nguyện với tất cả uy quyền của Ngài. Chúa Giêsu dạy rằng: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Bây giờ, Chúa Cứu Thế giao thác cho các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay uy quyền của Ngài để chúng ta có thể sử dụng trong sự cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện, chúng ta có thể đẩy lùi hay hủy phá mọi mưu mô của Satan nhằm mục đích tấn công chúng ta. Khi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta có được sự bảo vệ, sức mạnh và sự đắc thắng. Tại sao lời cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu mới được Đức Chúa Trời nhậm? Vì nhờ Chúa Cứu Thế mà lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, bởi Ngài là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, theo Timôthê nhất chương 2 câu 5. Và Chúa Cứu Thế là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, nên danh của Ngài mặc nhiên được tôn quý, vinh hiển trên trời. Dù hiện nay, danh Chúa Giêsu chưa được tôn cao trên đất, nhưng trong ngày Chúa Cứu Thế tái lâm, danh Chúa sẽ được tôn cao trên đất cũng như ở trên trời. Lúc đó, cả trời lẫn đất đều đồng thanh ca tụng danh Ngài. Theo Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 11, Chúa Giêsu đang nói về mối liên hệ mới giữa con dân Chúa với Đức Chúa Trời. Trước đây, dân Chúa đến với Đức Chúa Trời qua các thầy tế lễ. Nhưng sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự, mọi con dân Chúa có thể trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời. Mọi việc đã thay đổi. Giờ đây, mỗi con dân Chúa đều là một thầy tế lễ, được tương giao trực tiếp với Ngài một cách cá nhân. Theo Hebrews chương 10 từ câu 19 đến câu 20. Đây là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi ấy, chúng ta được đến với Đức Chúa Trời không phải nhờ công đức của mình, mà nhờ Chúa Giêsu đã mở con đường mới cho chúng ta, để con dân Chúa được lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời bởi danh Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Và lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Là con dân Chúa, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, hãy nhân danh Chúa Giêsu để lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm. Đây không phải chỉ là lời kêu gọi của Chúa Cứu Thế, mà là mệnh lệnh. Phước hạnh chỉ đến cho những ai biết vâng lời Ngài. Thứ hai, lời hứa về sự cầu nguyện được nhậm. Chúa Giêsu tiếp tục thúc giục các môn đệ và hứa rằng: "Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được." Nhiều người đã không nhận được vì không chịu cầu xin. Họ lý luận rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nên Ngài biết rõ những ao ước trong lòng, nên không cần phải cầu xin. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế dạy chúng ta phải cầu xin. Và lời cầu xin đó phải rõ ràng cụ thể, chứ không phải cầu xin một cách chung chung. Khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế và cầu xin một cách cụ thể, thì chúng ta phải tin rằng sẽ được. Nên lời cầu xin của chúng ta khi dâng lên Đức Chúa Trời phải bằng đức tin. Vì khi đức tin của chúng ta tăng trưởng, thì lời cầu nguyện của chúng ta càng đúng với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ vui nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa mà trong lòng còn nghi ngờ, thì lời cầu nguyện đó cũng không được Đức Chúa Trời nhậm. Người ấy sẽ chẳng nhận chi từ nơi Đức Chúa Trời. Theo Gia-cơ chương 1 từ câu 6 đến câu 7. Để cho lời cầu nguyện được nhậm, chúng ta không những cầu nguyện trong danh Chúa, cầu xin cách cụ thể, mà còn bằng đức tin. Chúng ta đừng quên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình những điều cần yếu trong cuộc sống, để chúng ta có thể chu toàn mọi công việc Ngài giao phó trên đất này. Bạn từng trải thế nào trong sự cầu nguyện? Hãy làm theo lời Chúa Cứu Thế dạy, bạn sẽ kinh nghiệm lời cầu nguyện được nhậm. Thứ ba, kết quả của lời cầu nguyện được nhậm. Chúa Cứu Thế cho biết, cầu nguyện không chỉ giúp cho con dân Chúa nhận được những điều mình cầu xin, mà còn đem lại kết quả, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Sự vui mừng thường xuyên được nhắc đến trong lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa muốn con dân Chúa được vui mừng mãi mãi, nên Ngài cho chúng ta biết bí quyết để được niềm vui vô hạn là sống trong mối thông công mật thiết với Ngài. Bởi chính Chúa Cứu Thế là nguồn cội của mọi niềm vui. Nên khi con dân Chúa luôn ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, thì chúng ta có nguồn vui bất tận trong tâm hồn. Chính vì thế mà Phao-lô dạy rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi." Theo Philip chương 4 câu 4. Khi con dân Chúa sống trong sự vui mừng, chúng ta sẽ từng trải sự quan tâm gìn giữ đặc biệt của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự đắc thắng mà Ngài ban cho chúng ta ngay trong hoàn cảnh khó vượt qua nhất. Khi cuộc đời trôi qua bình lặng và yên ổn, chúng ta cảm thấy phấn khởi. Khi gặp nghịch cảnh, chúng ta chìm đắm trong chán nản, sa sút. Nhưng niềm vui thật không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Niềm vui đến từ mối thông công thường xuyên với Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi đời sống chúng ta được kết nối với đời sống của Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ giúp chúng ta bước qua nghịch cảnh mà không bị chìm vào sa ngã, và giúp chúng ta được thịnh vượng mà không phải dối trá. Niềm vui được sống hàng ngày với Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ giúp chúng ta bình tĩnh vượt qua mọi thăng trầm của tình thế. Thật vậy, khi Phao-lô và Si-la bị đánh đòn, chính quyền giam hai ông vào ngục tối và cùm chân họ lại. Lúc nửa đêm, hai ông vẫn cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, theo Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 23 đến câu 25. Điều gì có thể khiến Phao-lô và Si-la có thể cầu nguyện và ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh như vậy? Chỉ có một câu trả lời, đó là niềm vui của Chúa tràn ngập trong tâm hồn của Phao-lô và Si-la, vì hai ông biết rằng cho dù có điều gì xảy đến cho hai ông, Chúa Cứu Thế vẫn ở với hai ông. Niềm vui Chúa ban không chỉ giúp tâm hồn chúng ta vui mừng chiến thắng nghịch cảnh, mà niềm vui còn được ví như thần dược chữa lành bệnh tật của chúng ta, theo Châm Ngôn chương 17 câu 22. Niềm vui đó được trọn vẹn khi con dân Chúa luôn sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Là con dân thật của Chúa, chúng ta có niềm vui của Chúa. Tuy nhiên, niềm vui đó chỉ được trọn vẹn khi chúng ta luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và lời Ngài, cũng như sống trong mối tương giao sâu đậm với Đức Chúa Trời và với Chúa Cứu Thế luôn luôn. Chúa Giê-xu bảo đảm lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận khi lời cầu nguyện đó nhân danh Chúa Giê-xu. Nghĩa là khi chúng ta khẩn cầu theo ý muốn của Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện được ấn chứng bởi Chúa Cứu Thế và có uy quyền của Ngài. Lời cầu xin phải cụ thể và bằng đức tin. Cầu nguyện không chỉ để nhận lãnh những điều chúng ta cầu xin hay trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, mà còn đem đến cho con dân Ngài tấm lòng tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui đó được trọn vẹn khi con dân Chúa luôn sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài, bởi chính Chúa Giê-xu là cội nguồn của niềm vui. Là con dân Chúa, chúng ta hãy tận dụng đặc ân được tâm giao với Chúa để làm phong phú đời sống tâm linh lẫn thể xác.
Vào trong những ngày sau cuối, Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần Linh Chúa Trời, cũng xin Ngài đến trên con giờ này.